Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn Default của Gregory Markov là một tác phẩm phi hư cấu về tài chính quốc tế, luật chủ quyền và chính trị toàn cầu. Sách theo dõi vụ Argentina vỡ nợ khoảng 100 tỷ đô la trái phiếu vào cuối năm 2001, cuộc tái cơ cấu nợ năm 2005, và chuỗi tranh tụng với các chủ nợ không chấp nhận thỏa thuận kéo dài cho đến dàn xếp năm 2016. Trọng tâm không chỉ là một quốc gia thiếu tiền để trả nợ. Markov xem đây là vụ việc định hình sâu sắc cách thị trường hiểu về nợ chính phủ, quyền của chủ nợ, vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay IMF và quyền lực của Tòa án Mỹ. Với nền tảng từng tư vấn, giao dịch nợ, tác giả kết hợp lịch sử được nghiên cứu kỹ với giải thích thực tế về đàm phán, hợp đồng trái phiếu và chiến lược kiện tụng. Mục đích của sách là làm rõ vì sao tái cơ cấu nợ quốc gia không có một cơ chế phá sản gọn gàng và vì sao những quyết định pháp lý chính trị tưởng như kỹ thuật lại có thể chi phối tương lai cả một nền kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Argentina vỡ nợ năm 2001 cho thấy quốc gia không có con đường phá sản thông thường. Luận điểm nền tảng của default là sự khác biệt căn bản giữa một quốc gia mất khả năng thanh toán với một doanh nghiệp hay cá nhân phá sản. Doanh nghiệp có thể vào thủ tục phá sản, nơi tòa án tập trung tài sản, xác định thứ tự ưu tiên và buộc các bên đi theo một quy trình chung. Một chính phủ có chủ quyền thì không chịu một cơ chế tương đương ở cấp quốc tế. Không có tòa án phá sản toàn cầu nào có thể tiếp quản Argentina, thanh lý tài sản quốc gia hoặc áp đặt một kế hoạch trả nợ toàn diện. Vì vậy, khi Argentina vỡ nợ vào tháng 12 năm 2001, việc xử lý khủng hoảng phải diễn ra qua thương lượng, sức ép thị trường, chính sách trong nước, ảnh hưởng của IMF và kiện tụng tại nhiều nơi. Markov dùng trường hợp này để cho thấy nợ công quốc tế là quan hệ vừa hợp đồng vừa chính trị. Chủ nợ có văn bản pháp lý, nhưng việc thu hồi tiền phụ thuộc vào khả năng ép buộc thực tế. Chính phủ có quyền lực chính trị tại quê nhà, nhưng cần duy trì tiếp cận thị trường vốn và quan hệ quốc tế. Bế tắc vì thế không đơn thuần phản ánh tranh cãi về con số giảm nợ. Nó phản ánh việc thiếu một diễn đàn có thẩm quyền dung hòa, lợi ích của số đông chủ nợ, thiểu số phản đối và người dân của quốc gia đi vay. Đây là lý do khủng hoảng Argentina trở thành một bài học nền tảng cho luật nợ chủ quyền. Thứ hai, đợt hoán đổi nợ năm 2005 đặt IMF vào vị trí vừa hỗ trợ vừa gây tranh cãi. Sách dành sự chú ý đáng kể cho cuộc đấu tranh quanh vai trò của IMF trong đợt tái cơ cấu nợ năm 2005. Về nguyên tắc, một đề nghị hoán đổi chỉ có thể thành công nếu đủ nhà đầu tư tin rằng nó là phương án khả thi hơn việc tiếp tục giữ trái phiếu cũ. Trong bối cảnh Argentina vừa trải qua khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc, đánh giá của IMF có ý nghĩa lớn đối với niềm tin đó. Sự ủng hộ, hoặc ít nhất sự chấp nhận, từ định chế này có thể tạo tín hiệu rằng kế hoạch phù hợp với khả năng thanh toán của đất nước. Ngược lại, quan hệ căng thẳng với IMF làm suy yếu tính chính danh của đề nghị và tạo điều kiện để một bộ phận nhà đầu tư từ chối tham gia. Markov không giản lược IMF thành một người phân xử trung lập toàn năng. Tổ chức này chịu ràng buộc bởi các quy tắc nội bộ, các nước thành viên có ảnh hưởng và những tranh luận lớn hơn về ai phải gánh chi phí của khủng hoảng. Sự bất đồng về mức độ IMF nên can thiệp vào việc xử lý nợ tư nhân trở thành một phần của kết quả tái cơ cấu. Qua đó, cuốn sách giải thích một cơ chế quan trọng là trong tài chính chủ quyền, sự chấp thuận chính thức của một định chế quốc tế có thể tác động đến hành vi nhà đầu tư, dù tổ chức đó không trực tiếp quyết định điều khoản hợp đồng. Thứ ba, chủ nợ giữ lại trái phiếu đã biến tranh chấp hợp đồng thành cuộc chiến pháp lý kéo dài. Một chiều kích nổi bật của default là phân tích vấn đề chủ nợ không tham gia hoán đổi nợ, thường được gọi là chủ nợ giữ lại trái phiếu. Đa số nhà đầu tư có thể chấp nhận đổi trái phiếu cũ, lấy công cụ mới với giá trị thấp hơn vì họ muốn nhận tiền và khép lại rủi ro. Nhưng thiểu số có thể tính rằng kiện đòi thanh toán đầy đủ sẽ mang lại lợi ích cao hơn. Chiến lược này đặc biệt hấp dẫn khi hợp đồng không có điều khoản đủ mạnh để đa số ràng buộc thiểu số. Trong trường hợp Argentina, cuộc đối đầu không kết thúc sau đợt hoán đổi năm 2005. Nó chuyển sang các tòa án Mỹ, nơi các bên tranh luận quyết liệt về quyền thanh toán và cách diễn giải điều khoản pari passu, tức nguyên tắc đối xử ngang hàng giữa các nghĩa vụ nợ. Markov trình bày quá trình này như một chuỗi lựa chọn có tính toán, không phải sự va chạm đơn giản giữa một bên đúng và một bên sai. Argentina muốn bảo vệ điều kiện tái cơ cấu đã được đa số chấp thuận, các chủ nợ giữ lại trái phiếu muốn tận dụng quyền hợp đồng và đòn bẩy tố tụng. Tòa án phải xử lý ngôn ngữ hợp đồng trong bối cảnh hậu quả có thể lan ra toàn thị trường. Vụ việc cho thấy một tỷ lệ nắm giữ nhỏ vẫn có thể tạo ảnh hưởng lớn nếu họ sở hữu trái phiếu phù hợp và tìm được diễn đàn pháp lý có khả năng gây sức ép hiệu quả. Thứ tư, lệnh cấm thanh toán theo cách diễn giải Paripasu đã thay đổi cán cân đàm phán. Điểm pháp lý quan trọng nhất của cuốn sách là cách tranh chấp về Paripasu dẫn tới lệnh cấm thanh toán có tác động rất mạnh. Paripasu thường được hiểu là cam kết không xếp một khoản nợ thấp hơn khoản nợ khác về mặt pháp lý. Tuy nhiên, trong vụ Argentina, cách giải thích được tòa án chấp nhận đã gắn nguyên tắc này với việc thanh toán thực tế. Khi Argentina cố trả cho các chủ nợ đã tham gia tái cơ cấu mà không trả cho nhóm giữ lại trái phiếu, tòa án đã ban hành lệnh ngăn các trung gian tài chính hỗ trợ dòng thanh toán đó, trừ khi các chủ nợ giữ lại cũng được đối xử theo điều kiện phán quyết. Ý nghĩa của biện pháp này nằm ở chỗ nó không chỉ tạo ra một bản án đòi tiền, vốn thường khó cưỡng chế với quốc gia có chủ quyền. Nó tác động vào hạ tầng thanh toán và khả năng Argentina thực hiện nghĩa vụ với chính các chủ nợ đã đồng ý tái cơ cấu. Markov đặt quyết định trong diễn biến dài của quan hệ giữa các bên, các lập luận trước tòa và phản ứng của Argentina thay vì tách nó thành một học thuyết trừu tượng. Cách tiếp cận ấy giúp người đọc hiểu vì sao một câu chữ trong hợp đồng có thể trở thành đòn bẩy kinh tế lớn. Nó cũng lý giải vì sao phán quyết này gây lo ngại rộng rãi bởi các nước khác và người bảo lãnh phát hành trái phiếu nhận ra rằng những hợp đồng cũ có thể chứa rủi ro tương tự. Cuối cùng, điều khoản hành động tập thể là phản ứng thể chế nhằm hạn chế tái diễn bế tắc Argentina. DeFord không xem vụ Argentina chỉ là một câu chuyện đã khép lại bằng thỏa thuận năm 2016. Một đóng góp quan trọng của sách là đặt vụ việc trong quá trình cải cách hợp đồng trái phiếu chủ quyền. Bài học chính là tái cơ cấu sẽ dễ bị phá vỡ nếu mọi trái phiếu hoặc mọi nhóm trái phiếu đều cho phép một thiểu số nhỏ từ chối thỏa thuận của đa số và theo đuổi thanh toán đầy đủ. Phản ứng quan trọng của thị trường và cộng đồng chính sách là thúc đẩy điều khoản hành động tập thể. Các điều khoản này tạo cơ chế để khi đạt ngưỡng chấp thuận nhất định, quyết định tái cơ cấu có thể ràng buộc cả những người phản đối. Mục tiêu không phải xóa quyền chủ nợ hay cho phép chính phủ tùy tiện cắt giảm nghĩa vụ. Mục tiêu là giảm động cơ đứng ngoài, chờ hưởng lợi từ nỗ lực nhượng bộ của những người khác. Markov đồng thời nhấn mạnh rằng hợp đồng tốt hơn không làm biến mất yếu tố chính trị. Khả năng trả nợ uy tín chính phủ, sự phối hợp của IMF và thái độ của Mỹ vẫn ảnh hưởng đến kết quả. Tuy vậy, điều khoản hành động tập thể giúp chuyển trọng tâm từ cuộc chiến của một số ít nhà đầu tư sang lựa chọn có tổ chức hơn của tập thể chủ nợ. Vì thế, Argentina là một nguồn gốc quan trọng để hiểu thiết kế hiện đại của trái phiếu quốc tế, cũng như giới hạn của cải cách dựa hoàn toàn vào kỹ thuật pháp lý. Kết luận, DeFord phù hợp nhất với sinh viên và giảng viên về luật quốc tế, kinh tế chính trị, tài chính công, cũng như luật sư, nhà đầu tư trái phiếu thị trường mới nổi và người làm chính sách liên quan đến quản lý nợ. Người đọc không cần là chuyên gia về hợp đồng trái phiếu để nhận được giá trị từ sách, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu muốn hiểu các thuật ngữ pháp lý và tài chính ảnh hưởng đến đời sống kinh tế ra sao. Giá trị thực tiễn của tác phẩm nằm ở việc giải thích vì sao một cuộc tái cơ cấu không được đo riêng bằng tỷ lệ chủ nợ đồng ý hay mức giảm nợ. Nó còn phụ thuộc vào cấu trúc hợp đồng, vị thế của các chủ nợ phản đối, cơ chế thanh toán, thái độ của định chế quốc tế và lựa chọn của chính phủ các nước lớn. Về mặt trí tuệ, sách giúp tránh hai cách nhìn đơn giản, rằng Argentina chỉ là một con nợ không muốn trả hoặc các chủ nợ chỉ là bên khai thác kẽ hở pháp lý. Markov cho thấy, một hệ thống thiếu cơ chế phá sản rõ ràng sẽ khuyến khích mọi bên theo đuổi chiến lược tối đa hóa lợi ích của mình. So với nhiều sách về khủng hoảng nợ vốn thiên về mô hình kinh tế hoặc bình luận pháp lý tách rời, tác phẩm nổi bật nhờ nối kết lịch sử đàm phán, diễn biến tại tòa và bối cảnh chính sách quốc tế. Đây là một nghiên cứu trường hợp sâu, cụ thể nhưng có ích lâu dài cho việc hiểu rủi ro của nợ chủ quyền hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Gregory Markov, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!